thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Gần 10 năm gắn bó với nghề lái xe, anh Đào Văn Trúc, nhân viên lái xe thuộc đội xe của công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe đường dài. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời, thể hiện lòng hiếu thảo, sự trọng vọng tôn kính đối với những người cao tuổi. Đã thành truyền thống vào dịp Tết đến xuân về, các cấp hội cao tuổi trên địa bàn thành phố lại tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 2 năm 2016, Thành ủy Thái Nguyên có chỉ thị số 02. Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chỉ thị như sau. Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công tốt đẹp. Tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Thực hiện chỉ thị số 51/CTTU ngày 4 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 02/CTTU ngày 22 tháng 1 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây. 1. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể để quán triệt chỉ thị số 51/CTTU ngày 4 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Có kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 2. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, đang bị thanh tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. 3. Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân tiêu biểu thuộc các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 4. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của cơ quan trung ương và cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. 5. Chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, về vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực hiệu quả, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. 6. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động chống phá của bầu cử của các thế lực phản động, thù địch và những hoạt động lợi dụng của bầu cử để gây rối an ninh trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 7. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo thành lập các tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử để thực hiện tốt các nội dung của công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng pháp luật. 8. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, của tỉnh ủy và thành ủy, chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt kết quả tốt. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. Chiều 22 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, trưởng phó hai ban của Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2016. Thông qua 7 đề án tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, 2 báo cáo của 2 ban Hội đồng Nhân dân thành phố, 7 nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, dự kiến tổ chức trong tháng 4 2016. Thông qua 8 báo cáo tổng kết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, 2 ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Tại cuộc họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tốt các kỳ họp thứ 13. Kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 theo luật định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, gần chục năm gắn bó với nghề lái, anh Đào Văn Trúc, nhân viên lái xe thuộc đội xe của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc lái xe đường dài. Bằng sự tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm cũng như những cố gắng của mình, vừa qua anh Trúc đã vinh dự được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng giấy chứng nhận và cúp vô lăng vàng 2015. Trong niềm vui chưa dứt, anh Trúc kể lại những chuyến đi đường dài với niềm tự hào khôn tả. Từ khi công tác tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, đến nay anh được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ vận chuyển hành khách tuyến đường dài cố định Thái Nguyên-Lai Châu và chiều ngược lại với cự ly hai đầu bến 540 km một lượt. Với đặc thù của luồng đường, tuyến miền núi lại là chuyến xe chạy đêm. Hơn nữa, hành khách trên xe phần đông là các cháu học sinh, sinh viên, bà con dân tộc thiểu số. Đôi khi bất đồng ngôn ngữ, nên công việc lái xe của anh nhiều khi cũng gặp không ít khó khăn. Trong suốt thời gian vận chuyển hành khách, anh đã vận hành gần 520.000 km mà không hề để xảy ra bất cứ va chạm giao thông nào, dù là nhỏ nhất. Niềm vui của anh trên mỗi chuyến xe chính là đưa được khách hàng đến nơi an toàn tuyệt đối.
Hôm đấy thì ra là mình đi từ Lai Châu về. Thì là trên đường đi thì hôm đấy là có đôi vợ chồng là cũng đưa vợ về Thái Nguyên để sinh. Thì trên đường đi thì hôm đấy là đang đi đến giữa đường đi khoảng tầm từ Lai Châu về là khoảng tầm gần 200 cây. Thì vợ của đồng chí đấy không thể chịu được nữa thì đã sinh em bé trên xe. Thì lúc đấy được sự giúp đỡ của hành khách cộng với lại lái phụ xe của bên tuyến Lai Châu thì là anh em cũng nhiệt tình giúp đỡ để gia đình đồng chí đấy là nhất là sinh con được mẹ tròn con vuông, thứ hai là cháu khỏe mạnh. Trong lúc đấy là anh em lái phụ xe là cũng phải tìm cách làm sao đưa phụ sản đấy là vào trong cái đơn vị y tế gần nhất của xã Ngã Ba Kim của huyện Mù Căng Chải.
Trong quá trình làm việc, anh cùng với các đồng nghiệp khác luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của ban giám đốc công ty. Với đặc thù là vận tải khách theo hình thức chất lượng cao trên các tuyến liên tỉnh đến Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, v.v. Nên anh Trúc cùng với đội ngũ lái xe ở đây thường xuyên phải đi xa, không kể giờ giấc, ngày hay đêm. Công việc tuy vất vả nhưng nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo công ty, anh Trúc cũng như những lao động nơi đây luôn giữ vững tinh thần làm việc hăng say. Ông Lương Văn Thưởng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh cho biết, là người có đức tính ôn hòa, cởi mở, ứng xử có văn hóa, anh Trúc luôn thực hiện đúng trách nhiệm của một người lái xe, quan tâm, dành sự chú ý tới các hành khách là người cao tuổi, các cháu nhỏ và phụ nữ mang thai.
Cá nhân anh Đào Văn Trúc thì là một công nhân lái xe rất là chăm chỉ và chấp hành rất là nghiêm túc các cái luật giao thông đường bộ và đặc biệt là cái thái độ phục vụ khách hàng rất là tận tụy và cũng sẵn sàng giúp đỡ tất cả hành khách.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, anh Đào Văn Trúc còn tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua do công ty và công đoàn công ty phát động, nhất là hưởng ứng phong trào thi đua, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, không uống rượu bia và không sử dụng chất gây nghiện khi lái xe. Ngoài việc đảm bảo doanh thu cho công ty, anh Trúc cùng với các lái xe khác trong đội còn chú trọng đến việc bảo quản, nâng cao chất lượng phương tiện, như ghi chép thời gian số km thực hiện, đảm bảo lịch bảo dưỡng định kỳ thường xuyên và khắc phục những sự cố kỹ thuật, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn trong khi thực hiện nhiệm vụ. Gần chục năm công tác tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, cùng những cố gắng nỗ lực của bản thân, anh Trúc đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và được công ty, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tuyên dương khen thưởng và được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xét tặng danh hiệu Vô lăng vàng 2015. Anh Trúc chia sẻ thêm.
Để đạt được thành tích đấy thì đầu tiên là được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty. Thứ hai nữa là mình phải có cái năng lực về là phải lái xe là an toàn, có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là phải chăm sóc cái phương tiện của mình đi trên xe. Thì mình muốn là chia sẻ với lại tất cả các đồng nghiệp của mình là như thế.
Anh có câu châm ngôn nào mà gửi gắm tất cả các lái xe khác không?
Nếu mà nói câu châm ngôn thì rất là nhiều, nhưng mà để nói một cái câu châm ngôn là đến bây giờ là vẫn gắn trên xe là an toàn là bạn có tất cả. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với bậc ông bà cha mẹ. Đã thành truyền thống, vào dịp Tết đến xuân về, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại tổ chức lễ mừng thọ trang trọng, ấm áp và ý nghĩa cho người cao tuổi. Với người Việt Nam, khi trong gia đình có người được tuổi tròn, thường là từ 70 trở lên. Đầu xuân năm mới, con cháu làm mâm cơm cáo yết tổ tiên, mừng cho ông bà, cha mẹ mình được hưởng tuổi trời. Chưa Tết năm nào mà gia đình cụ Vũ Thị Sáu ở tổ 3 phường Quang Vinh lại hội tụ đông đủ con cái, cháu chắt như vậy. Năm nay, con cháu sum họp tề tựu đầy đủ để tham gia lễ mừng thọ 100 tuổi cho cụ do chi hội người cao tuổi tổ dân phố 3 tổ chức. Đây cũng là niềm vinh dự của phường Quang Vinh khi lần đầu tiên có cụ được mừng thọ 100 tuổi. Vì tuổi cao nên cụ Sáu không còn nghe rõ, nhưng trước sự hân hoan vui vẻ của con cháu và sự quan tâm của địa phương, cụ thấy mừng và các nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra. Bà Đỗ Thị Bình, con gái út của cụ chia sẻ.
Tôi rất là vinh dự bởi vì là có mẹ tôi là sống được 2 thế kỷ, được các cái cấp chính quyền quan tâm, gần nhất là chi hội người cao tuổi của tổ quan tâm và được sự thống nhất của gia đình ấy, thì tất cả các anh em chúng tôi là tổ chức mừng thọ cho cụ, thì cụ rất là phấn khởi và cảm động. Thế và hôm chúc thọ cho cụ là cụ khóc đấy, bởi vì là cụ rất là cảm động. Thế và anh em bà con làng xóm các cháu là về rất đông đủ, xa gần là về hết, cho nên là mẹ tôi rất là phấn khởi, suốt đêm hôm ấy là cụ phấn khởi, cụ không ngủ được. Tôi cũng rất là cầu mong là mẹ tôi cứ sống khỏe được như thế này và mẹ tôi sống được lâu hơn nữa để là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần của con cháu.
Năm nay được chúc thọ 80 tuổi, ông Lê An ở tổ 15 phường Quang Trung vui lắm vì lại được quây quần vui mừng bên con cháu.
Tôi rất là cảm động vì đây là cái sự quan tâm của Đảng, Hội người cao tuổi và của toàn thể nhân dân khu phố quan tâm tới cái sức khỏe, quan tâm tới đời sống của người cao tuổi. Sau lễ chúc thọ, tôi thấy là cảm thấy vui hơn và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Mình còn đóng góp được cho con cháu cái gì để nó đi đúng cái đường mình đã vạch ra. Còn một chút trình độ, tôi cũng cố gắng hướng dẫn các cháu, mặc dù là không được như trước kia.
Tổ chức chúc thọ, mừng thọ là việc làm thường niên của hội cao tuổi các cấp. Hàng năm ngay từ những ngày đầu xuân, lễ mừng thọ được hội chuẩn bị chu đáo đầy đủ. Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết. Năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên có trên 2.800 cụ được chúc thọ, trong đó thọ 70 tuổi có gần 1.000 cụ, thọ 75 tuổi có trên 700 cụ, thọ 80 tuổi, 85 tuổi và 90 tuổi có gần 1.000 cụ. Thọ từ 100 tuổi đến trên 100 tuổi có trên 30 cụ.
Việc tổ chức chúc thọ mừng thọ cho các cụ thì có thể làm tùy theo điều kiện của địa phương. Đấy, chứ không cứng nhắc. Nhưng mà phải trang trọng, phải lịch sự. Đấy, thể hiện cái sự tôn kính. Thế nên là cũng có những đơn vị có điều kiện thuận lợi thì làm ở cấp phường, xã, làm chung cho các cụ. Nhưng cũng có những đơn vị đông thì tổ chức làm ở các chi hội hoặc là các xóm, ở các tổ dân phố, các nhà văn hóa. Thế và một điều rất phấn khởi là tất cả các cái đơn vị tổ chức chúc thọ, mừng thọ thì đều có cấp ủy chính quyền các phường, xã, rồi hội người cao tuổi đứng ra tổ chức. Thế nên các cụ được chúc thọ, mừng thọ rất phấn khởi, cũng như gia đình, con cháu của các hội viên rất phấn khởi.
Việc duy trì tục kính lão trọng già mà hội người cao tuổi các cấp đã và đang thực hiện được xem là một nét đẹp văn hóa rất đáng ghi nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà lễ mừng thọ đem lại. Đó là luôn quan tâm, chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi để người cao tuổi được sống vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trong những năm tháng cuối cuộc đời. Đúng như câu nói của người xưa, kính già, già để tuổi cho. Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội cao tuổi thành phố cho biết thêm.
Các cụ được chúc thọ, mừng thọ đã đều ở cái tuổi được cao cả rồi. Khi chúc thọ là cái nơi hội tụ lại toàn bộ con cháu, gia đình, dòng tộc đến để tôn vinh những người cao tuổi trong dòng tộc. Cái thứ hai là bản thân những người được chúc thọ cũng thấy tự hào và đồng thời là luôn luôn làm cái gương sáng cho con cháu, cho dòng tộc. Từ cái việc đó để nhân lên cái việc tốt mà luôn được xã hội cũng như cộng đồng tôn vinh, rất là tôn trọng, kính trọng. Thì đấy là một cái mà chúng tôi cho rằng là cần phải tiếp tục thực hiện tốt cái việc này. Thế gắn cái việc chúc thọ mừng thọ các cụ cũng là để một cái đợt như là sinh hoạt chính trị của các địa phương. Thì chúng tôi nghĩ rằng là làm tốt cái việc này thì nó có một cái ý nghĩa rất thiết thực, vừa là tiếp tục xây dựng tổ chức hội tốt hơn, vừa là giáo dục cái truyền thống của người cao tuổi cho các thế hệ.
Ngoài việc tổ chức tại các phường xã, xóm, tổ dân phố, mỗi gia đình có cách tổ chức mừng thọ khác nhau tùy vào hoàn cảnh, điều kiện gia đình. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà, cha mẹ. Xã hội cũng thể hiện được sự trọng vọng, tôn kính đối với những người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cảm thấy được tôn vinh, sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Nhưng tổ chức mừng thọ như thế nào cho vừa tiết kiệm mà lại ý nghĩa thì không phải nơi nào, gia đình nào cũng làm được. Thiết nghĩ việc tổ chức mừng thọ theo nếp sống mới cần được đưa vào quy ước của tổ dân phố, xóm. Sao cho vừa vui vẻ, tiết kiệm lại giữ gìn được tình làng nghĩa xóm thì chính quyền địa phương cần có quy định cụ thể. Đó cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng khu dân cư văn minh, tiến bộ. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa nghe chuyên mục Người cao tuổi. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và rét. Hôm nay bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trong tỉnh. Các khu vực có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao. Các khu vực có mưa nhỏ rải rác, từ ngày 24 đến 27 tháng 2 có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau. 1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quan Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5-15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21-2012-QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: quán cà phê Minhau, tổ 16, cụm dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự miễn phí 100% các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, Civic, City và tặng quà lưu niệm. Tư vấn về các model xe mới nhất, thủ tục mua trả góp và bảo hiểm xe. Kiểm tra quét lỗi các xe Honda bằng HDS. Mời cà phê, đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Thông báo này thay cho giấy mời. Liên hệ Anh Quân 0903 419 566 hoặc Honda ô tô Mỹ Đình số 2, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0909096969.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.